Long huyết chiến thần, chương 758, phản xuân đan, góc truyện audio.com. Cứ như vậy, 10 ngày lặng lẽ trôi qua. Trong 10 ngày này Tô Tuyết tới xem Long Thần vô số lần, mỗi một lần Long Thần đều ở trong tu luyện, còn Tư Đồ Vũ thì lại đang cực khổ luyện đan, sự khác biệt giữa hai người có thể thấy được. Trong cảm nhận Tô Tuyết, Long Thần vừa vặn lại biến thành một tên lường gạt chân chính. Cho nên bọn họ cũng lười quấy rầy Long Thần, bởi vì nàng sớm đối với Long Thần chẳng ôm hy vọng gì. Trong lúc này nàng gặp Bạch Lan mấy lần, nàng chính vì chuyện của Tố Nghiên mà gấp gáp đến hộc máu mũi, hết lần này tới lần khác cha của nàng thì lại không có gấp gáp tẹo nào cả, vẫn như thường ngày cùng tộc trưởng Lôi tộc đánh cờ uống rượu. Một buổi tối cuối cùng Tố Tuyết phụng bồi Tố Nghiên cùng nhau vượt qua. Nghiên nhi, ngươi chẳng lẽ không sợ chết hay sao? Sợ chứ, Tố Nghiên nói, vậy, ngươi lúc này còn chưa khóc, ngày mai sẽ là ngày thứ 10 đó. Có Long Thần đại ca ca cứu ta mà, Tố Nghiên mở to ánh mắt nói. Ngày hôm sau trời vừa sáng, Tố Nghiên lịch sự tao nhã đi ra sân, lúc này đã có không ít người rồi. Nơi này toàn bộ đều là cao tầng ma tộc mà Lôi tộc cùng chỉ có Lôi Cực đi tới cùng với Bạch Lan thôi. Tại trong một số cao tầng ma tộc thực lực thấp nhất cũng là địa vũ cảnh bát trọng trở lên, tổng cộng có hơn 10 người chen chúc ở trong cái sân nhỏ này, mỗi người đều là tồn tại giết chết Long Thần một cách nhẹ nhàng. Ở phía sau Bạch Lan là bát đại trưởng lão ma tộc, mỗi người đều là cường giả địa vũ cảnh cửu trọng định phong, thậm chí có người đã bước một chân vào thiên vũ cảnh, chỉ cách thiên vũ cảnh một bước ngắn. Thế nhưng một đạo hồng cầu thiên vũ cảnh kia cho dù cách bọn họ chỉ một bước ngắn, nhưng cũng không có nghĩa tương lai bọn hắn sẽ bước vào thiên vũ cảnh, thậm chí cả đời này đều dừng lại ở chỗ này, khi bọn hắn chân chính tới thiên vũ cảnh thì đại biểu bọn họ một bước lên trời. Dĩ nhiên, rất nhiều người khi còn trẻ không đạt tới thiên vũ cảnh, sau 200 tuổi, da thịt gân cốt liền biến chất, muốn đến thiên vũ cảnh rất chi là khó khăn. Lúc này toàn bộ cao tầng ma tộc đều tụ tập ở một nơi nho nhỏ này, mỗi người đi ra ngoài là tồn tại một phương, bọn họ tụ lại ở chỗ này, chính là quan tâm đến chuyện của Tố Nghiên. Bạch Lan nổi danh thương yêu nữ nhi của mình là cả vạn quốc cương vực đều biết, bây giờ là thời khắc quyết định sinh tử tồn vong của Tố Nghiên, bọn họ tự nhiên chạy tới đây ngó chừng. Nếu như Tố Nghiên xảy ra chuyện gì, Bạch Lan sẽ điên lên, không biết có bao nhiêu người gặp tai ương. Mọi người im lặng đứng ở giữa sân, bọn họ đều nhìn về phía Bạch Lan, vốn là sắc mặt Bạch Lan hắn là phi thường âm trầm mới đúng, không nghĩ tới chính là bộ dáng của hắn thế nhưng chẳng có việc gì cả và cùng với tộc trưởng Lôi tộc cũng là cường giả thiên vũ cảnh, trò chuyện vô cùng vui vẻ. Bạch Lan như vậy lại ra ngoài dự kiến của chúng nhân, chẳng nhẽ nói Bạch Lan đã thay đổi tính cách hay nói là Tố Nghiên căn bản không có chuyện gì, chuyện này căn bản là lừa gạt. Trong lòng mọi người khó hiểu thế nhưng đến nơi này rồi, Bạch Lan còn ở chỗ này, bọn họ cũng không dám nghị luận gì, phải biết rằng Bạch Lan bây giờ là người kế thừa ma thần đế quân, một thân tu vi đến kinh khủng tộc trưởng Lôi tộc ở bên cạnh hắn, còn lâu mới là đối thủ của hắn. Tại trong mắt mọi người Tố Nghiên và Tố Tuyết ngồi cùng nhau trò chuyện trong đình viện lúc này. Góc truyện audio.com, Tố Tuyết nắm thật chặt bàn tay Tố Nghiên, để cho cái đầu nho nhỏ của nàng áp lên ngực của mình, một đôi tỉ muội mỹ lệ như vậy hòa ái ở chung một chỗ tạo cho cảnh sắc ở viện tử này càng thêm mỹ lệ. Tuyết Nhi thật sự trưởng thành rồi, người xem đi, bộ dáng nàng ôm Nghiên Nhi, giống như là mẫu thân vậy. Lôi Cực nhìn sang, trêu ghẹo cười nói, đi chết đi, nữ nhi nhà ta chỉ mới 20 mấy tuổi, tại tu luyện giới, tại tam đại vũ cảnh, số tuổi của nàng đây chỉ được coi là ấu niên thôi. Bạch Lan cười ha hà. Trong mắt hắn hoàn toàn không có chút lo lắng nào, mặc dù trong mắt Tố Tuyết lúc này nước mắt đã như muốn trào ra. Tỷ tỷ, ngươi khóc à? Tố Nghiên vươn tay, bàn tay nhỏ bé vuốt ve gương mặt kiều mị của Tố Tuyết có chút đau lòng nói. Chớ nói lung tung, Tố Tuyết nhẹ nhàng đẩy bàn tay nàng ra, lau nước suốt nhìn vị muội muội mình đây mà chẳng biết nói gì, nhìn bộ dáng của nàng lúc này, nàng một trận đau lòng, vuốt ve mái tóc dài của Tố Nghiên, nói. Nghiên nhi đừng sợ, ngươi nhất định sẽ khá hơn. Nghiên nhi không sợ đâu, Tố Nghiên mắt trợn tròn tin tỉ tỉ mình, ta đã nói rồi, đại ca ca sẽ cứu ta, Tố Tuyết một hồi im lặng, nàng nói, ngươi đừng tin tưởng tên khốn kiếp kia, 10 ngày này, Tư Đồ Vũ nỗ lực 10 ngày, mà tên này, núp ở trong phòng tu luyện, một tiếng cũng không thoát ra khỏi cổ họng, đến bây vẫn còn chưa có đi ra. Ngươi nói xem hắn có hay không đang sợ ta, xem hắn có thể trốn ở trong đó bao lâu nữa. Vậy Tư Đồ Vũ ca ca, không phải còn chưa tới sao? Tố Nghiên nhỏ giọng thi thầm. Tố Nghiên vừa mới xong câu này, Tư Đồ Vũ đang đi vào trong sân, hắn yên lặng đi tới trước mặt Bạch Lan, cúi đầu, lúc này một lão giả ở bên cạnh hỏi. Tiểu Vũ, làm xong rồi sao? Vâng, ra ra, hẳn là không có vấn đề gì. Thực lực của lão giả này, chính là địa vũ cảnh cửu trọng, chính là một trong bát đại trưởng lão ma tộc, tại ma tộc có quyền thế rất cao. Bát đại trưởng lão ma tộc đều là nhân vật nắm giữ thực quyền, khống chế ma thần thánh triều ma tộc, mỗi một vị trưởng lão đều nắm giữ một quận. Nghe được lời nói của Tư Đồ Vũ, lão giả gật đầu hài lòng, nói. Đi nói với tộc trưởng một tiếng đi. Dạ, Tư Đồ Vũ gật đầu, sau đó tới trước mặt Bạch Lan, nói. Thấy qua tộc trưởng, Tư Đồ Vũ trải qua 10 ngày cố gắng, đã đem đan dược trì hoãn giả yếu nghiên cứu thành công, phản xuân đan đây tiêu hao chừng 18 vị linh dược, trong đó có 7 linh dược vương cấp cao đẳng, bị ta mất 3 ngày 3 đêm, dùng đan hòa mới luyện chế thành hình. À, phản xuân đan sao? Lấy cái tên thật là khó nghe, ha ha. Bạch Lan và Lôi Cực đều cười phá lên. Điều này làm cho tất cả mọi người có chút im lặng, thầm nghĩ hai người này hôm nay chắc không được bình thường. Rõ ràng Tư Đồ Vũ luyện chế ra đan dược tốt cho bọn họ nhìn, đan dược này là vô cùng trọng yếu nhưng Bạch Lan lại không quan tâm đến dược tính, ngược lại cười nhạo Tư Đồ Vũ lấy cái tên thật sự khó nghe, đây là có ý gì? Tư Đồ Vũ vốn còn đem đan dược mà mình luyện chế ra khoe mẽ một phen, vừa mới nói mấy câu thôi, Bạch Lan đã cười toáng lên làm hắn đem toàn bộ lời nói nuốt xuống bụng. Tư Đồ Vũ có loại xúc động muốn hộc máu, hắn tận tân khổ khổ luyện chế những 10 ngày, chỉ là muốn so cao thấp với Long Thần mà tiếng cười Bạch Lan, hiển nhiên có một loại cảm giác không thèm nhìn, điều này làm cho tâm Tư Đồ Vũ như muốn nghẹt thở. Hắn thấy Bạch Lan không có chú ý gì tới mình, liền. gocchuyenaudio.com, trở về bên cạnh gia gia mình, lúc này trong lòng gia gia của hắn Tư Đồ Diệu cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, bình thời Bạch Lan không phải bày ra cái bộ dáng này, tại sao ở thời khắc mấu chốt này, lại phun ra lời trêu chọc như vậy. Tư Đồ Vũ trung quy vẫn còn nhỏ, cái loại sắc mặt bất bình căm giận đều hiện lên gương mặt Tư Đồ Diệu lại không tiện nói, chi hướng về hắn bắn tới một cái ánh mắt yên lòng, sau đó lặng lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Phụ thân, ta đi gọi gã Long Thần kia ra. Đúng lúc này, Tố Tuyết đứng lên, hướng chỗ Long Thần đi tới, chỉ là nàng vừa mới cất bước được một nửa, Bạch Lan liền gọi nàng lại, nói. Hắn đang tu luyện, đừng đi quấy rầy hắn, không phải thời gian còn chưa tới sao? Tố Tuyết có chút kinh ngạc nhìn cha của mình, nàng thật sự nghĩ mãi mà cũng không hiểu, Bạch Lan tại sao đối với Long Thần tốt như vậy? Lúc nãy thái độ hắn đối với Tư Đồ Vũ đều hiện lên trong mắt mọi người, tại sao chênh lệch giữa hai người lại lớn đến như vậy? Điều này làm cho mọi người ma tộc có chút khó chịu, nhất là Tư Đồ Vũ và Tư Đồ Diệu, lại càng không hiểu nổi rốt cuộc là sai lầm ở chỗ nào, để cho Bạch Lan đây có thái độ tương phản lớn như vậy. Tố Tuyết chỉ có thể bất đắc dĩ trở lại chỗ của mình. Vừa mới trở lại không lâu, nàng liền kinh hộ thành tiếng, bởi vì vào lúc này nàng thấy trên gương mặt bóng loáng của muội muội mình thế nhưng xuất hiện một chút màu đen kia bắt đầu lan ra, điều này làm cho Tố Tuyết bị kinh sợ hô lên thành tiếng. Nàng vẫn còn có chút mong đợi, hy vọng chuyện giả yếu chính là chuyện giả tạo, nhưng mà lúc này nhìn thấy chuyện này đã phát sinh ở trước mắt của mình, muội muội mình xinh đẹp là thế bỗng nhiên bắt đầu giả yếu, nàng đau lòng đến độ muốn khóc thét lên. Sắc mặt Bạch Lan cũng biến đổi, trong nháy mắt hắn đã tới trước mặt nữ nhi của mình, đem Tố Nhiên áp vào lồng ngực của mình, trấn an nói. Nhiên chi đừng sợ, rất nhanh sẽ tốt thôi. Lúc nãy, Bạch Lan còn đang cười cười nói, mà lúc này đây từ trên người hắn bộc phát ra sát khí kinh người, có thể thấy được hắn quan tâm đến con gái của mình cỡ nào. Phụ thân, ta có phải rất là xấu xí hay không? Tố Nhiên vô lực nói. Ai nói thế, Nhiên nhi nhà ta là xinh đẹp nhất đấy, Bạch Lan khẽ cười nhẹ ôn hòa nói. Lúc này, dưới ý bảo của Tư Đồ Diệu, Tư Đồ Vũ đi tới trước người Bạch Lan, nói. Tộc trưởng, chứng bệnh của Nhiên Nhi công chúa đã bắt đầu hiển lộ ra ngoài, phản xuân đan ta đây để cho nàng ăn vào đi, nếu như chậm trễ, nói không chừng. Bạch Lan ngẩng đầu tầm mắt lạnh như băng kia để cho Tư Đồ Vũ sợ hãi lui về phía sau một bước. Chà, Long Thần còn chưa có đi ra ngoài, hay là để Tư Đồ Vũ thử xem một chút. Tư Đồ Vũ nỗ lực nhiều ngày như vậy, ta xem ra chỉ có hắn mới cứu về Nhiên Nhi thôi. Tố Tuyết lo lắng nói. Trong khoảng thời gian này phụ thân mình có biểu hiện vô cùng kỳ quái, nàng thật sự không hiểu chút nào. Những vị ma tộc khác cũng vội vàng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Bạch Lan, không biết hắn rốt cuộc là suy nghĩ cái gì. Bạch huynh, trước để cho tên tiểu tử này thử một chút, đợi tên tiểu tử kia thành công đến địa vũ cảnh lục trọng cũng không muộn mà. Lúc này, Lôi Cực nói. Mọi người giờ mới hiểu Bạch Lan đang chờ đợi cái gì rồi, thì ra là Long Thần ở thời khắc xung kích địa vũ cảnh lục trọng, không trách được Bạch Lan không trực tiếp gọi hắn ra ngoài, thế nhưng Bạch Lan sao lại coi trọng. gocchuyenaudio.com, một tên tiểu tử địa vũ cảnh ngũ trọng như vậy, bọn họ nghĩ vỡ cả đầu cũng không minh mạch. Người tới thử một chút đi, ngay cả Lôi Cực cũng lên tiếng, Bạch Lan cũng không chấp nhất nữa, trực tiếp nói với Tư Đồ Vũ một câu, thế nhưng đây đối với Tư Đồ Vũ mà nói kỳ thật vô cùng biệt khuất. Hắn thật vất vả mới luyện chế ra một viên thuốc, lại không nghĩ rằng phải được Bạch Lan chấp nhận mới để cho Tố Nghiên phục dụng, hết thảy đều đó cũng là bởi vì gã Long Thần kia. Sau chuyện này, Tư Đồ Vũ cho dù có cứu sống Tố Nghiên thì đoán chừng trong lòng đối với Long Thần càng thêm hận. Tại trong ánh mắt của mọi người, Tư Đồ Vũ từ trong túi càn khôn lấy ra một cái hộp bạch ngọc tinh xảo, hắn nhẹ nhàng mở cái hộp bạch ngọc ra. Trong một cỗ khí màu trắng đậm đặc là một viên đan dược như trân châu, cái hộp bạch ngọc và được mở ra, nhất thời một cỗ hương thơm tràn ngập bốn phía. Chỉ xem màu sắc cùng mùi thơm, cũng biết Tư Đồ Vũ này luyện ra Phan Xuân Đan, tuyệt đối là đồ tốt. Đúng vậy, ngoại trừ Tư Đồ Vũ ra, không một ai có thể làm ra đồ tốt như vậy, ta xem Phản Xuân Đan kia, rất có thể làm cho Nghiên Thi công chúa khôi phục lại. Khi mọi người còn đang nhẹ giọng nghị luận, Tư Đồ Vũ đem Phản Xuân Đan trong suốt đặt ở trên miệng Tố Nghiên, lúc này trên người Tố Nghiên đã bắt đầu biến chất với diện tích lớn, tất cả mọi người có chút không đành lòng nhìn, tiểu công chúa ngày thường mỹ lệ khả ái là thế, nhưng hôm nay biến thành cái bộ dạng này, tất cả mọi người không đành lòng nhìn nàng. Dĩ nhiên, dược hiệu Phản Xuân Đan, mọi người rất muốn nhìn. Khi Tố Nghiên dựa theo phân phó phục dụng, mọi người bắt đầu gắt gao ngó chừng, rất nhanh Phản Xuân Đan đã dùng, vào trong bụng, sau đó dưới Tố Nghiên luyện hóa, bắt đầu hòa tan ở trong bụng nàng, dược hiệu cũng bắt đầu tác dụng. Mọi người ngó chằm chằm, trong lòng vô cùng khẩn trương, nhất là Tố Tuyết, đối với nàng mà nói đây là cơ hội duy nhất, nếu như Phản Xuân Đan cũng không có thể làm cho muội muội sống lại, sợ rằng không còn cơ hội nào nữa. Khởi hiệu thành công. Không biết ai đã lên tiếng, mọi người cẩn thận nhìn lại, quả nhiên phát hiện trên người Tố Nghiên, tình huống giả yếu đã được giảm bớt, thân thể vốn đang nhanh chóng giả yếu đã được hóa giải, vì vậy tảng đá trong lòng được chút xuống. Thật thành công, trong mắt Tố Tuyết chớp động lên tâm tình kích động, đôi mắt đẹp của nàng vội vàng nhìn về phía Tư Đồ Vũ, bên trong đó chớp động lên quang mang cảm kích. Tư Đồ Vũ ở trong ma tộc vốn là người vô cùng có tài, hơn nữa mọi người đều biết gia gia của hắn Tư Đồ Diệu một mực cố gắng thuyết phục Bạch Lan gả Tố Tuyết cho Tư Đồ Vũ. Tư Đồ Vũ cũng vô cùng cố gắng, mỹ nhân có cái yêu cầu gì, hắn đều đem toàn lực mà hoàn thành, cũng giống như lần này vậy, vì muốn nhận được Tố Tuyết yêu ái, hắn đã tiêu hao rất nhiều vật chân quý của mình, rốt cục mới luyện ra Phản Xuân Đan. Phản Xuân Đan thật sự có hiệu quả, Tư Đồ Vũ nhất thời có một loại cảm giác hãnh diện, lúc nãy Bạch Lan đã cho hắn áp bách mà bây giờ đây hắn rốt cuộc thành công, trong nhất thời hắn có chút đắc ý nhìn mọi người. Thật sự có hiệu quả, quả nhiên Tư Đồ Vũ không hổ là luyện đan sự duy nhất tại ma tộc ta, quả nhiên không giống bình thường. Đúng thế, ít nhất tại ma tộc là một thanh niên tài tuấn hiếm có, hiện tại đã là địa vũ cảnh bát trọng, tương lai rất có thể bước vào thiên vũ. Cocchuyenaudio.com cảnh cho ma tộc ta thêm một cường giả thiên vũ cảnh nữa. Cách chương.